Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 154. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đời Sống Phải Đeo Đuổi, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 20 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 17 đến câu 24. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ. Và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
Trong sự vui mừng của anh chị em bày tỏ ra trong sự ca ngợi Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì trong huyết của Chúa, lẽ thật của Chúa cho chúng ta một chỗ sống hết sức là linh động, chắc chắn, và bày tỏ ra trong sự cảm nhận của chúng ta đối với Chúa, quyền năng của huyết báo Chúa trong đời sống của chúng ta, quyền năng nắm lấy chúng ta cho chúng ta an tịnh ở trong Chúa. Và nối kết với bài học mà chúng ta đang học với lại follow, thì ông nói sự học hỏi biết Chúa đó đem tới sự tẩy sạch của cuộc đời, đem tới sự biến đổi cuộc đời, và nó dẫn chúng ta đi đúng theo đường lối của Chúa, sống đúng theo ý muốn Chúa và làm cho Chúa được sáng danh. Hôm nay chúng ta nối kết với phần đó ở trong đề tài là đời sống phải theo đuổi. Chúng ta đã học về đời sống phải bỏ qua, bỏ đi, dứt bỏ. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo đời sống phải đeo đuổi. Chúng ta bắt đầu trở lại đọc từ câu số 17 của đoạn số 4. Chúng ta sẽ học phần cuối của phần này. Vậy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong lòng họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus Christ, rằng anh em phải bỏ nết ở ngày trước, thoát lối người cũ bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. và phải mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Lạy Chúa, lời của Chúa trong tay chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho lời vào lòng chúng con để chúng con thấy chính Chúa Giêsu và bước theo Ngài trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi bắt đầu với anh chị em cái chỗ mà chúng ta ngừng lại trong tuần rồi. Một số chúng ta thì không biết có nhớ hay không. Chúng ta đi con đường của hai môn đồ về Emmaus. Chúng ta đang nói về vấn đề học Chúa, tiếp tục đời sống học đòi theo Chúa. Chúng ta tóm tắt lại là học theo Chúa, từ trong Chúa, với Chúa, qua lời của Chúa. Những chữ nó hơi mông lung một tí, nhưng mà trong kinh nghiệm của hai môn đồ về Emmaus này, chúng ta thấy tóm tắt ở đó và nối kết vào trong cái bước tới này của chúng ta. Khi hai môn đồ đối diện với một cái sự thất vọng nổ bùng lên trong đời sống của mình, tan vỡ mọi sự khi mà thấy Chúa bị đóng đinh, thấy Chúa chết, thì họ coi như tất cả đã xong rồi, cho nên họ bỏ về quê trở lại, sống cuộc đời trở lại, và Chúa hiện ra với họ. Và điều chúng ta phải nhớ và phải ghi nhận là trong Luca đoạn 24 mà chúng ta đọc kỳ trước, là khi Chúa hiện ra với họ, Chúa không hiện ra với cái quyền năng bày tỏ của sự sống lại. Dĩ nhiên Chúa sống lại ở nơi đó, nhưng mà điều mà Chúa không nói là coi này, đây là sự sống lại, đây là sự rạng rỡ, đây là quyền năng của sự sống lại. Chúa hiện ra như thế nào? Chúa hiện ra như một thầy dạy kinh thánh. Và đây là điểm mà chúng ta không thể quên được, bởi vì ở đây Chúa hiện ra và trung tâm điểm, chỗ nối kết thay đổi của cuộc đời của họ là không phải sự đối diện với quyền năng của Chúa, nó có cái đó. Nhưng mà sự đối diện đó nó phải đụng tới một chỗ trong đời sống của họ, và Chúa nắm lấy chỗ đó, đó là Chúa giải thích lời của Chúa. Luca đoạn 24 câu 27 nói rằng, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Ngài lấy Kinh Thánh cắt nghĩa về Ngài, và khi sự học hỏi đó, cái sự nối kết, cái căn bản đó được đúc kết lại trong đời sống của hai môn đồ này đang trên đường đi về bỏ cuộc, thì mình thấy cả một sự thay đổi rõ ràng bày tỏ ra trong câu 32. Sau đó hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Lòng chúng ta nóng nảy bởi vì chúng ta học biết, thấy được Chúa, lẽ thật của Chúa, và lẽ thật đó bây giờ là chi phối ở trọng tâm của đời sống của chúng ta. Và đó là điểm mà chúng ta muốn bắt đầu, và cũng là cái điểm chúng ta muốn tiếp tục để thấy được chiều hướng này. Đó là ở trong con đường mà Chúa mở ra đó, là chúng ta học Chúa, chúng ta học về Chúa, và chúng ta học theo Chúa bởi chính Ngài bày tỏ cho chúng ta trong sự liên hệ mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta tại thập tự giá, qua lời của Chúa đã ban cho chúng ta. Và trong chỗ nối kết đó là chỗ chúng ta sẽ được thay đổi và thấy quyền năng được bày tỏ ra đây. Phaolô giúp cho chúng ta thấy điều đó, cho nên trong 3 điểm hôm nay chúng ta học thì tôi ghi xuống đơn giản ở đây 3 phương diện của đời sống học theo Chúa. Chúng ta đã nói rằng đời sống người tín đồ là đời sống học theo Chúa, người tín đồ là người học theo Chúa, tiến trình của đời sống là tiến trình học theo Chúa. Bây giờ phương diện thứ nhất là tiếp tục từ bỏ bản ngã, thứ hai tiếp tục đổi mới thái độ sống, và số 3 tiếp tục đáp ứng với Chúa. 3 phương diện của đời sống học theo Chúa: thứ nhất là tiếp tục từ bỏ bản ngã, thứ hai tiếp tục đổi mới thái độ sống, thứ ba tiếp tục đáp ứng với Chúa. 3 điều này thì rõ ràng là 3 điều Phaolô ghi ra cho chúng ta sau khi đã nói là anh em học Đức Chúa Giêsu Christ, anh em học biết đấng Christ. Chẳng phải đời sống mà anh em đang sống như vậy bỏ rồi, bây giờ anh em phải đi con đường này. Và ông giải thích ra trong câu 22, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước. Rồi trong câu 23, phải làm nên mới trong tâm trí mình. Rồi câu 24, mặc lấy người mới. Đó là 3 phần mà chúng ta thấy tiếp tục từ bỏ bản ngã. Nhưng mà một vài điều tổng quát tôi cần đưa ra đây để chúng ta thấy, đó là ông đưa ra 2 điểm rõ ràng. Thứ nhất là bỏ người cũ, mặc lấy người mới. Có điều ông ghi 2 điểm này là trong vấn đề, ông cho biết rằng đây là chuyện quá khứ đã làm xong. Chuyện quá khứ đã làm xong, chuyện bỏ người cũ, mặc lấy người mới, chuyện quá khứ đã làm xong. Lát nữa mình sẽ hiểu thêm tại sao điều đó quan trọng. Và ông nói điểm nối kết ở giữa tiến trình là chuyện chưa xong, mà là một tiến trình, đó là phải làm nên mới trong tâm trí mình. Đó là cái chìa khóa của sự học biết để lớn lên trong Chúa và kinh nghiệm Chúa. Bởi vì đời sống người tín đồ chúng ta thường không hiểu rõ, cho nên chúng ta giống như đánh gió vậy đó. Làm nhiều chuyện mà hồi ra không đụng ai, không giải quyết được chuyện gì. Bởi vì chúng ta không thấy được 2 điểm mà Phaolô muốn nói, là chuyện người cũ, chuyện người mới đã xong rồi. Cái vấn đề quan trọng của chúng ta là làm nên mới trong tâm trí mình. Cho nên chúng ta muốn hiểu rằng 3 phần này là một mà thôi, nó là một tập trung. Nhưng mà nó có 3 phần chúng ta cần giải thích. Thứ nhất là chúng ta tiếp tục từ bỏ bản ngã. Ông nói điều đó trong câu số 20 là anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Rồi ông giải thích anh em đã nghe đạo Ngài, được dạy dỗ trong Ngài, lẽ thật ở trong Đức Giêsu, rồi chỉ rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước. Mặc dù tôi ghi xuống tiếp tục từ bỏ bản ngã như vậy, đó là cái phương diện đầu tiên của đời sống học theo Chúa là tiếp tục từ bỏ bản ngã. Tôi muốn thưa với anh chị em, câu đó không đúng. Điều mà anh chị em nghĩ rằng tôi nói không phải là cái điều mà tôi muốn nói. Tôi muốn đưa ra vấn đề là tôi không muốn nói là chúng ta phải chết đi với bản ngã của mình, rồi phải tiếp tục đeo đuổi cái tiến trình chết đi với bản ngã mình. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, và thường chúng ta hay suy nghĩ như vậy, thì chúng ta rất dễ để đi vào con đường khó khăn, chạy miết mà không tới đâu. Có lẽ một số chúng ta nghe câu chuyện hay là nghe cái nguyên tắc chó đen chó trắng, có nghe không? Nhân thanh niên kia có nhiều khó khăn trong đời sống của mình, có chuyện mình muốn làm không được, chuyện không muốn làm cứ làm hoài đó, thì tới gặp mục sư thì nói bây giờ đời sống em nó vậy đó, em cố gắng đường này mà không được, chuyện em không muốn thì cứ làm hoài giải quyết sao mục sư? Thì mục sư mới nói là em không biết là trong tấm lòng của mỗi chúng ta đó có 2 con chó, con chó trắng con chó đen. Thế mà em cho con chó trắng ăn mà không cho con chó đen ăn thì con chó trắng mạnh hơn thì nó thắng hơn chó đen, phải không? Mà em cứ cho con chó đen ăn miết thì nó mạnh hơn cắn con chó trắng. Thì bây giờ cái nguyên tắc của đời sống thuộc linh là em phải cho con chó trắng ăn và cho con chó đen chết đói. Dễ hiểu không? Và một số chúng ta cũng như anh chàng trai trẻ này sẽ về và nói đã khám phá ra nguyên tắc để sống. Bây giờ cứ chú tâm để nuôi con chó trắng. Có điều khi mình bắt đầu sống như vậy, tiếp tục sống như vậy thì mình cứ thấy rằng con chó đen thắng hoài. Và mình càng làm bao nhiêu cứ thấy con chó đen nó thắng dầu mình cố gắng rất nhiều. Tại vì đây không phải là lẽ thật. Đây không phải là điều Kinh Thánh dạy. Mình tưởng nhưng mà nó nghe như vậy. Nhưng mà có một cái điều rõ ràng, cái lỗ trống rất lớn là Kinh Thánh không có nói rằng chúng ta là một người trung lập có thể chọn lựa để mà nuôi con chó trắng hay là nuôi con chó đen. Kinh Thánh nói rằng chúng ta không có trung lập. Chúng ta được sanh ra với một cái bản ngã thiên về chó đen và rất ghét chó trắng. Và hơn nữa đó là chúng ta không có cái gì để nuôi con chó trắng. Chỉ có thể nuôi được con chó đen. Và hơn nữa Kinh Thánh nói là không có chó trắng chó đen gì trơn, chỉ có một con đen thôi. Không có làm sao trẻ từ đen thành trắng được. Cho nên khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cứ nói ôm mình phải nuôi khuynh hướng tốt, phải đi làm công việc tốt, phải hầu việc Chúa, phải đi nhà thờ, mọi điều tốt cả. Có điều làm hoài không thấy cái quyền năng gì nó thay đổi bên trong, chỉ thấy được một phần. Nhưng mà được phần này mất phần kia, cứ giống như là chạy vòng vòng hồi chó rượt cái đuôi của nó. Tại vì đó không phải là tiến trình theo Chúa và đó cũng phải là nguyên tắc để theo Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu phần mà Phaolô nói như thế này, rằng anh em phải bỏ nết ăn ngày trước. Ông có muốn nói là chúng ta phải làm sao cho con chó đen nó chết mà nuôi con chó trắng. Tại vì ở nơi đó chúng ta cần phải hiểu nguyên tắc ở đây một tí. Có lẽ một số mình nghe đó mình nói thì tôi hiểu rồi là tất cả chúng ta là người tội nhân cho nên tất cả chúng ta là chó đen hết. Nhưng mà khi một người tin Chúa có phải là một cái đời sống mới, bản chất mới được ban cho và người đó bây giờ trắng đen hai cái trong người gì, bản ngã cũ vẫn còn, bản ngã mới có. Thành thử bây giờ chúng ta là phải đi con đường đó, là con đường nuôi con chó trắng.
Không, không phải như vậy.
Cho nên chúng ta cần hiểu chỗ này. Tôi giải thích từ từ, một số anh chị em cố gắng đi theo. Nhiều khi tôi có tật là chuyện đơn giản tôi nói một hồi thành ra chuyện nhiều khê. Tại vì ở trong này nó phải có lớp có lan, mà nói đại, nói liền không được. Thì nó phải đi từ từ, để nó không theo kịp tôi, hồi tôi nói hồi mất tiêu. Đầu tiên ở đây là Phaolô không nói đây là chuyện phải làm. Ông giải thích vấn đề học theo Chúa là gì?
Ông không nói đây là việc phải làm, đây là chuyện phải cố gắng thực hành. Ông giải thích đời sống học Chúa là gì?
Anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Rồi anh em học cái gì? Anh em học rằng đây là điều anh em học, đây là tiến trình anh em theo Chúa. Tức là dĩ nhiên học thì phải hành, nhưng mà tôi muốn nói đây là điểm mà ông nói rằng một tiến trình miêu tả của điều sẽ xảy ra của một người học theo Chúa. Chứ không phải là anh em phải làm những chuyện này thì mới đạt được. Đây là điều tiến trình của anh em, là anh em bỏ cách ăn để đỡ ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tình dục dỗ dành. Chúng ta bắt đầu chỗ đó. Kinh Thánh muốn cho chúng ta hiểu rõ là không phải chuyện phải làm, câu mới là anh em đã được dạy dỗ như thế này. Điểm mà chúng ta muốn hiểu là câu bỏ cách ăn nết ở ngày trước, rồi câu số 24 mặc lấy người mới, thì Phaolô để trong thì quá khứ mà ông dùng thì là một lần đủ cả. Đây phải là cái chuyện mà chúng ta cứ phải bỏ nết ăn nết ở ngày trước, cứ phải bỏ hoài. Ngược lại với tất cả những chuyện chúng ta học là cứ phải đi vào đó.
Tranh đấu sống chết ngày này qua ngày nọ. Không, chúng ta càng tranh đấu càng chết.
Mình không có tới đó mà cứ ăn rồi cứ đi mà đánh cái trận đó, đánh gió miết mà không tới đâu. Ông nói là cái nguyên tắc nó khác. Thành ra hiểu đây là anh em hiểu rằng, anh em đã học rằng, bởi vì anh em theo Chúa anh em hiểu hai điều nó đã xảy ra cho anh em. đó là người cũ anh em chết rồi và anh em có người mới. Chứ không phải là anh em cứ phải đánh đấm để cho người cũ chết rồi ráng mặt làm sao để có người mới. Hai điều đó làm xong rồi, thành ra điểm mà chúng ta chú ý phải là giải quyết chuyện người cũ làm sao để có người mới. Ông nói chuyện đó Chúa làm rồi. Thành ra chú tâm của chúng ta là phải ở chỗ con đường làm thế nào để kinh nghiệm chỗ đó. Chúng ta thiết lập cho chắc chắn rõ ràng người cũ đã chết. Roma đoạn số 6 nói cho chúng ta là khi chúng ta tin Chúa thì có một điều xảy ra cùng một lúc, đó là người cũ chết đi, người mới sanh ra. Chứ không phải là khi chúng ta tin Chúa thì người cũ vẫn còn, người mới sanh thêm vô trong chỗ người mới đó, rồi hai người đó đánh nhau miết. Rồi mình đánh nhau miết thì lúc nào người nào thắng?
Sống trong mong đợi hảo huyền.
Mình nuôi con chó trắng thì cuối cùng nó thắng, rồi lỡ không nuôi thì con nào thắng, rồi mình chết sao? Lúc mình hiểu sâu thêm tí cái thí dụ này nó dẫn mình đi sai. Roma đoạn 6, vậy chúng ta phải nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu pháp báp têm trong Đức Giêsu Christ, tức là chịu pháp báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã chôn với Ngài bởi pháp báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống lại trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Rồi câu rõ ràng nè, vì biết rõ ràng, hiểu điều này, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi
và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.
Và đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải hiểu, là người cũ của chúng ta đã chết rồi. Người cũ chết rồi, bây giờ là cứ sao phải bỏ người cũ? Là nếu người cũ không chết, mình không bỏ được. Người cũ không chết, mình không có quyền nào để bỏ được, mình không có cái sức nào để bỏ được, mình không có cách nào để đối diện với cái người cũ, cái bản chất cũ đó được. Bởi vì đó là cái mình sanh ra ở trong bản chất đó, mình không thể nào mà giải quyết được cho tới khi sự đó được giải quyết cho chúng ta. Đó là Chúa đã giải quyết đó, người cũ chết. Nhưng mà người cũ chết nhưng mà âm hưởng hay là thói tật nó vẫn còn ở đó. Cho nên đời sống của chúng ta bây giờ là không thể tiếp tục ở trong thói cũ nữa, bởi vì nó chết rồi, chúng ta phải đi con đường mới. Đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc giải thích thì cũng rõ ràng thôi. Đó là khi chúng ta tin Chúa chết cho chúng ta. Sự chết đó là sự chết về tội lỗi, Chúa chết cho chúng ta để tội lỗi không có quyền trên chúng ta nữa và sự án phạt tội lỗi không còn trên chúng ta nữa. Bởi đức tin nơi Chúa chúng ta tin điều đó, cho nên khi Chúa chết thì Kinh Thánh nói sao? Chúng ta cũng chết với Chúa, tức là chúng ta chết về tội lỗi, quyền năng của tội lỗi, án phạt của tội lỗi chết cả trên chúng ta và không còn trên chúng ta nữa, và chúng ta sống lại với Chúa. Như vậy thì áp dụng là cái gì? Một cái thí dụ thì nó rõ ràng hơn. Ở đây lịch sử của nước Mỹ giúp cho chúng ta một tí. Miền Bắc, miền Nam đánh nhau về vấn đề nô lệ. Sau khi miền Bắc thắng rồi, Tổng thống Abraham Lincoln viết ra một
đạo luật tuyên bố toàn nước.
The Emancipation Declaration tuyên bố là bãi bỏ tất cả hệ thống nô lệ trong nước này. Tức là luật của nước này là không còn ai có thể mua nô lệ, có nô lệ và không ai là nô lệ của ai khác. Mọi người đều là tự do. Nhưng mà sau cái buổi sáng hôm sau khi mà cái tờ thông báo đã được đưa ra thì có người nô lệ ngủ dậy thì sao? Mọi thói quen của ngày trước nó vẫn còn đó. Cái sợ của ngày trước nó vẫn còn đó. Thấy ông chủ hồi trước vẫn còn ngán ngán. Phải không? Rồi tất cả mọi cái tập quán của người nô lệ nó vẫn phải có đó. Và rất nhiều người tiếp tục sống như là nô lệ cũ. Họ không có gì thay đổi cả, mặc dù trên pháp lý, trên thực sự là không còn nô lệ nữa, họ đã được tự do rồi, nhưng mà họ không có bỏ đi được cái nếp sống cũ, cho nên sao? Mặc dù đã được tự do, họ vẫn sống như là nô lệ. Cho nên điều mình cần nói với mấy người này, không còn nô lệ nữa, anh là người tự do rồi, bây giờ anh không có phải làm đầy tớ, không phải làm nô lệ, anh sống tự do và chuyện của anh bây giờ sống bày tỏ ra thực chất đã được ban cho anh. Đó là điều mà chúng ta nói với người tín đồ, là Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do. Chúng ta phải sống ở trong sự tự do đó. Nhưng mà khi mà chúng ta được sự tự do đó thì Chúa giải quyết, Chúa xưng công nghĩa. Nhưng mà có một điều còn lại. Có một điều còn lại là cũng như cái người nô lệ đó, là khi tỉnh dậy đó thì nếp sống cũ nó vẫn còn, hay là cái thói quen cũ vẫn còn. Khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta được sanh lại ở trong tâm linh. Nhưng mà có một điều vẫn còn, đó là thân thể này vẫn còn. Cho tới khi nào Chúa tái lâm, nơi đó Chúa biến hóa thân thể này, thì cả tâm linh lẫn bản chất của chúng ta sẽ được đổi mới. Thì làm sao bây giờ điều mà Phaolô nói, cho nên bây giờ ở trong đời sống của thân thể này, anh em phải bỏ chuyện cũ, bỏ thói tật cũ và phải dùng cái thân thể này, cái đời sống này để đi con đường mới. Nơi đó cái nguyên tắc để mà chúng ta sống. chút xíu nữa phần số 2 chúng ta sẽ hiểu sống làm sao. Nhưng mà tôi muốn cho chúng ta hiểu rõ là chúng ta đã được tự do, con người cũ đã chết rồi, Chúa đã đóng đinh con người cũ đó với Chúa trên thập tự giá rồi. Bây giờ chúng ta được tự do, phải sống tự do, đừng có đi theo hay là ôm ấp hay là giữ lối ăn nết ở ngày trước rồi. Phaolô nói thêm là hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Có lẽ tôi không cần nói thêm về ảnh hưởng của người cũ, nhưng mà không biết anh chị em có đọc mẫu tin. Có hai ông bà cụ sống với nhau lâu, bà cụ chết. 6 năm sau, ông cụ vẫn sống với cái xác bà cụ trên giường. Mỗi tối ngủ với bà cụ. 6 năm. Cho tới khi hàng xóm họ kêu cảnh sát. Không biết 6 năm sau người ta mới nghe mùi. 6 năm sau mới cảnh sát mới tới đem cái xác ra đi. Mình nghe nó gớm quá. Nhưng mà Phaolô nói, tại sao anh em đã được tự do, anh em đã được Chúa giải phóng, tại sao anh em vẫn còn sống với cái xác cũ, với thói lệ cũ, với tư tưởng cũ, như là người chưa được giải phóng? Và đó là điểm của chúng ta đó. Mình nói đâu có đâu, ông nói về tội tôi đâu. Ông nói đọc xuống câu số 25 coi, sự nói dối thì sao, vấn đề giận dữ của anh em với nhau thì sao, rồi anh em hay trộm cắp hay là làm nghề không lương thiện, hay là những lời dữ ra từ miệng anh em, rồi làm buồn Đức Thánh Linh, sự cay đắng trong lòng, cay đắng buồn giận tức mình, kêu rêu mắng nhiếc, vấn đề tha thứ với nhau thì sao? Ông nói đó là cái gánh của con người cũ, tại sao anh em khiêng theo vậy, tại sao anh em không bỏ vậy? Cho nên khi chúng ta bắt đầu hiểu cái chuyện đó thì không phải là tôi có cái tính nóng này rồi tôi phải làm sao cho giải quyết, tôi phải làm sao đó. Xin Chúa lại Chúa giải phóng con khỏi tính nóng nảy này hay là tật nói láo này. Chúa nói đóng đinh rồi. Phần kế tiếp Phaolô nói điều đó. Nhưng mà phần 1 hiểu không? Hiểu rõ chưa? Phải hỏi này chứ không là gật gật rồi không thương tôi biết là ngủ hay là thức. Rất là đơn giản thôi phải không? Là Chúa làm xong rồi. Chúng ta còn trong thân thể này, trong đời sống này, chúng ta không thể tiếp tục đem theo những cái dơ bẩn của đời sống Chúa đã giải quyết cho chúng ta. Chúng ta phải vươn tới. Bây giờ vươn tới làm sao? Bước theo Chúa, học theo Chúa làm sao? Phần tới phải làm nên mới trong tâm trí mình. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước. Chữ bỏ đó tôi nói rồi là ở trong quá khứ. Bây giờ ông nói là phải tiếp tục làm nên mới trong tâm trí mình. Tức là ông nói phần ở đây vấn đề không phải là nuôi chó trắng hay nuôi chó đen, nhưng mà hiểu rằng Chúa đã làm xong rồi. Bây giờ cái chìa khóa để mà có thể sống trong quyền năng của Chúa, của sự học hỏi là vấn đề tiếp tục làm nên mới trong tâm trí mình. Một vài chi tiết ở đây nó cũng giúp cho chúng ta. Thứ nhất, ông không nói là anh em phải làm nên mới trong tâm trí mình. Ông nói là anh em phải để tâm trí mình được làm nên mới. Ông mới nói là anh em phải cố gắng làm sao để thay đổi tưởng của anh em. Nhưng mà ông nói rằng cái chuyện làm nên mới là chuyện Chúa làm. Nhưng mà anh em phải để cho Chúa làm. Anh em phải đeo đuổi hay là phải ở chỗ mà Chúa có thể làm. Chúa làm sao? Là vấn đề học theo Chúa. Anh em đã học biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, mà phải như thế này. Phải làm sao? Phải hiểu rằng đời sống cũ đã chết rồi. Phải hiểu rằng anh em cần được thay đổi tâm trí của mình và ở trong chỗ mà tiếp tục để Chúa thay đổi tâm trí của anh em. Nói về sự thay đổi của tâm trí là chìa khóa mà Chúa làm công việc của Chúa. Chúng ta có nghe đoạn Kinh Thánh quen thuộc nhưng mà dở lại để nó quen thuộc hơn một tí. Roma đoạn 12. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng gì? Dâng thân thể mình. Là anh em có một cái môi trường sống của anh em bây giờ. Nó một là sống theo cái lối cũ, hai là sống theo lối mới. Bây giờ anh em phải dâng thân thể, quyết định làm cho cái đời sống của mình không đi theo lối cũ nữa, mà làm sao? Làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng sao? Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Biến hóa bởi đâu? Kinh Thánh nói rất rõ thôi, cũng đâu có khó đâu. Biến hóa bởi đâu? Bởi sự biến hóa của tâm thần mình. Cái sự đổi mới của chúng ta, cái sự biến hóa của chúng ta, nó tới không có phải bởi quyền năng đi theo chỗ này, chạy theo chỗ nọ. Chỗ mà Chúa nói Chúa sẽ biến hóa là chỗ nào? Chỗ đổi mới của tâm thần mình. Cho nên ở chỗ khám phá ra đời sống theo Chúa, học theo Chúa, mà nó thay đổi mọi chuyện trong đời sống mình. Còn mình không hiểu này là cứ tật chỗ nào mình thấy nó nổi lên mình tới mình đánh đấm chỗ đó, hồi cái ủa nó chạy chỗ khác, nó nổi lên tật khác, đánh đấm nữa, hồi nó chạy cả đời cứ chạy miết rồi bạc đầu. Mà coi lại thì Phaolô nói hồi nào xong lớn lên cứ chạy chỗ này chạy chỗ kia, bị lừa đảo,
bị mưu trước dỗ dành. Phải lớn lên, phải trưởng thành, phải có tầm thước vóc dài của Đấng Christ. Làm thế nào? Đổi mới tâm thần mình.
Thiên đàng của những kẻ ấy, phước cho người nào, than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng thương xót sẽ được thương xót, ai có lòng trong sạch sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người thuận hòa là con Đức Chúa Trời. Phước cho người chịu bắt bơ vì công bình, phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đang của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ, ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời. Phước cho người theo Chúa yêu Ngài suốt đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Chúa.